chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Do đó, thời gian qua, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong tỉnh đã quan tâm nhiều hơn đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Hướng tới ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26 tháng 4 hàng năm, xin chuyển đến quý vị và các bạn bài sở hữu trí tuệ, góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, theo ông Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, những năm qua, tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Điển hình là chương trình hành động của tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2020-2025, nghị quyết số 14 năm 2020 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ, nghị quyết số 33 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số điều nghị quyết 14 và chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh xác lập khai thác quyền sở hữu công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 3 bằng độc quyền sáng chế, 3 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 46 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 1.470 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đáng chú ý, tỉnh vừa xác lập thành công chỉ dẫn địa lý Bình Định cho sản phẩm may vàng và đã có 66 nhãn hiệu cộng đồng gắn với chỉ dẫn địa danh được đăng ký bảo hộ, trong đó có 35 nhãn hiệu chứng nhận và 31 nhãn hiệu tập thể. Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc An ở phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn là đơn vị đầu tiên của tỉnh được hỗ trợ xây dựng thành công hệ thống quản trị tài sản trí tuệ. Đến nay, hợp tác xã đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu Ngọc An cho 2 sản phẩm dầu dừa và bánh tráng nước dừa. Nhờ đó, khách hàng tìm đến hợp tác xã ngày càng nhiều, hàng hóa của hợp tác xã được lan tỏa khắp nơi. Theo ông Nguyễn Ngọc Nghiệp, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Ngọc An, với hệ thống quản trị tài sản trí tuệ, sau khi đăng ký sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm nhãn mác logo, các sản phẩm của doanh nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đưa ra thị trường, được kiểm tra, quản lý chất lượng, nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn về mẫu mã, tem nhãn theo quy trình nghiêm ngặt, đồng thời chống được hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần giữ được thương hiệu của doanh nghiệp. Chỉ riêng với 2 sản phẩm dầu dừa và bánh tráng nước dừa mang nhãn hiệu Ngọc An, mỗi năm hợp tác xã đạt doanh thu gần 3 tỷ đồng. Trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ tư vấn, tra cứu thông tin và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ra nước ngoài cho 3 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 2 sản phẩm sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Điều tra khảo sát thu thập thông tin thứ cấp liên quan đến sản xuất tiêu thụ 3 sản phẩm của tỉnh là ớt, bưởi và yến sào để xúc tiến xây dựng chỉ dẫn địa lý. Đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép sử dụng tên địa danh trong đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của các huyện dưới dạng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có gắn với tên địa danh cho 2 sản phẩm, dừa xiêm Phù Cát và gà hữu cơ Thảo Dược Bình Định. Điều đó cho thấy công tác xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng được chú trọng. Ông Nguyễn Tôn Hiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát cho hay, xã hiện có 277 hectare đất trồng dừa xiêm. Đây là giống cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, hiệu quả kinh tế khá cao. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản đồng ý cho Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát được phép sử dụng địa danh Phù Cát trong đăng ký nhãn hiệu chứng nhận dừa xiêm Phù Cát. Đây là điều kiện để phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng và sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân. Ông Lê Công Nhường nhấn mạnh, thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục tham mưu Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Bình Định trong việc xác lập thành công chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, tư vấn hướng dẫn việc quản trị tài sản trí tuệ và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đã được bảo hộ, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và chính quyền các địa phương chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học nhằm phát triển kinh tế bền vững. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ phối hợp với Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Việt Nam thả gần 60.000 con cá giống các loại tại đầm Trà Ổ thuộc địa phận xã Mỹ Lợi để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là năm thứ tư Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Việt Nam hỗ trợ chi phí để huyện Phù Mỹ thực hiện hoạt động này. Theo ông Trần Minh Tuấn, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phù Mỹ, đầm Trà Ổ có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng và giá trị kinh tế cao như chình mung, tôm, cua, sạm. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chính quyền các xã Mỹ Đức, Mỹ Lợi, Mỹ Châu, Mỹ Thắng và Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ thường xuyên tuyên truyền vận động người dân địa phương khai thác đánh bắt thủy sản đúng quy định. Bên cạnh đó, hàng năm thực hiện thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản bồi hoàn đa dạng sinh học. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ công nhận và giao quyền cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý bảo vệ khai thác nguồn lợi thủy sản tại đầm Trà Ổ. Tổ chức cộng đồng được thành lập trên cơ sở tự nguyện, gồm 194 thành viên là hộ dân cá nhân ở 4 xã Mỹ Đức, Mỹ Châu, Mỹ Lợi và Mỹ Thắng. Tổ chức cộng đồng có trách nhiệm quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trong khu vực đầm được giao quyền, thực hiện tuần tra kiểm tra và yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm tại khu vực đầm được giao. Ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ cho biết, việc giao quyền cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại đầm Trà Ổ là cần thiết. Đây là hướng đi phù hợp, lấy người dân làm nòng cốt trong phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ đa dạng sinh học, tạo sinh kế bền vững. Không riêng gì huyện Phù Mỹ, thời gian qua, chính quyền các địa phương trong tỉnh và sở ngành liên quan đã triển khai nhiều chương trình dự án về bảo tồn đa dạng sinh học như điều tra khảo sát và đề xuất các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh, điều tra thống kê định kỳ các hệ sinh thái, các loài động vật, thực vật đặc hữu có giá trị khoa học, kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng tại đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ, xây dựng thí điểm mô hình truyền thông môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cấp xã tại khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn, xã An Toàn, huyện An Lão. Mặt khác, thực hiện hiệu quả cơ chế chia sẻ lợi ích từ các dịch vụ hệ sinh thái như chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, mô hình bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật dựa vào cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nói riêng, bảo tồn, phát huy giá trị đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh nói chung. Ông Đinh Văn Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Toàn cho hay, qua tuyên truyền vận động của các cấp các ngành, ý thức bảo vệ phát triển rừng của người dân trên địa phương đã khá lớn. Bà con tích cực và nêu cao trách nhiệm trong nhận khoáng bảo vệ rừng, chung tay bảo vệ rừng đặc dụng, khai thác sản vật dưới tán rừng theo đúng hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm. Còn ông Tôn Kỳ Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, chia sẻ, địa phương phối hợp với các sở ngành tuyên truyền vận động người dân sống ven đầm Thị Nại bảo vệ phục hồi hệ thống rừng ngập mặn để chống xói lở, xâm thực và tạo cảnh quan, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho các loại cá, tôm, cua trú ngụ, giúp người dân địa phương mưu sinh bền vững bằng nghề khai thác đánh bắt thủy sản. Theo bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, chú trọng mục tiêu các hệ sinh thái tự nhiên, các loài và nguồn sen nguy cấp quý hiếm được bảo tồn, phát triển bền vững, duy trì và phát triển dịch vụ hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng và nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phòng ngừa ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, đầu tư thiết lập hành lang đa dạng sinh học, thực hiện các dự án về đa dạng sinh học, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ phục hồi các hệ sinh thái rừng biển, các loài động vật thực vật bản địa quý hiếm, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên gắn với các chương trình phát triển du lịch sinh thái tạo sinh kế bền vững cho người dân. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.